Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 29 tây tháng 4 năm 2023. Trước hết tôi xin giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi tu học ngày hôm nay, có chị Nguyệt ở Paris, anh Loan ở Hà Nội, cô Thiền Quyên ở Sóc Trăng, cô Nhuận ở Hà Nội, anh Cường ở Diên Khánh, chị Dung Sóc Trăng, chị Hân Bình Dương, chị Hương, chị Vân Sài Gòn, chị Kim Vân ở Thủ Đức, chị Loan ở Bến Tre, chị Sợi ở Bắc Ninh, chị Minh ở Mỹ Tho, chị Nga Sóc Trăng, chị Ngọc Dung ở Sài Gòn, anh Bình ở Bắc Ninh, anh Ngọc Bích Hà Tĩnh, chị Ngọc Hương Sài Gòn, anh Phương ở Thái Nguyên, anh Thơ, anh Thoại ở Đồng Nai, chị Quang Sáu Hà Nội, chị Quế Phượng Bình Dương, anh Quốc Khánh, Củ Chi, anh Quốc Mạnh ở Tây Ninh, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, chị Thịnh ở Sài Gòn, anh Tiến, chị Yêm ở Đồng Nai, anh Thiện ở Vĩnh Phúc, chị Tuyết ở Bắc Ninh, chị Tuyết Nhung ở Long An, chị Vạn An ở Cần Thơ. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Quyến luyến. Quyến luyến tình đời trong chuyển thức, giải thông đời đạo tự phân liền. Trí tâm tự giác tâm thân hiến, tự giác thân tâm tận độ duyên. Rồi, quyến luyến là sao? Thế nào là quyến luyến? Quyến luyến là sao? Ở ngoài đời quyến luyến là sao?
Anh Trịnh Hùng có không đọc?
Mời anh Tiến.
Dạ. Thì em nghĩ đây là cái từ quyến luyến này thầy áp dụng cho người tu. Đây là mình đã bước qua trên đường đạo, mình đã hành pháp, nhưng mà cái tâm mình chưa có dứt khoát được những cái chuyện tình đời, tình tiền duyên nghiệp. Thành ra mình cũng còn cái sự quyến luyến. Đây là nói về là ví dụ như là mình đã tu rồi nhưng mà mình chưa buông bỏ được, cho nên mình sẽ còn sự tiếc nói thương nhớ quyến luyến những cái tình đời đan bạc, tình đời mình chưa dứt khoát.
Cảm ơn anh. Thì đó, cái quyến luyến là mình còn dính líu, mình chưa có tháo gỡ ra hết được, nó còn đeo theo mình. Mình không có dứt khoát như anh nói, không có dứt khoát mà buông bỏ nó, không có dứt khoát bỏ nó qua một bên, thành ra nó cứ đeo trong tâm của mình hoài. Mà như vậy thì mình sẽ bị cái gì? Khi mà mình bị những cái gì nó quyến luyến trong tâm thì cái đó nó tạo ra cái gì?
Dạ, trước mắt là mình nó tạo cái sự động loạn cho chính cái tâm thức của mình.
Nó tạo ra cái sự động loạn cho mình. Quyến luyến. Mà cái tình cảm quyến luyến nó đâu mà ra vậy? Ở đâu mà con người ta nó lại có cái sự quyến luyến đó?
Dạ thì nếu mà nói tình đời thì nó cũng đứng đầu vô chữ tham mà có. Cái gì cũng vậy, tình nó cũng do tham, mà tiền cũng do tham, mà danh vọng cũng do tham, mà vật chất cũng do tham mà có. Xin hết.
Rồi còn gì khác nữa không? Quyến luyến. Quyến luyến ở đâu mà
kiến. Dạ còn thêm một cái là mình không có dứt khoát. Không có dứt khoát, thành ra mình cứ bị gắn bó cái giữa cái đời với đạo là không có tách rời ra được.
Mà cái tình cảm quyến luyến nó đâu ra vậy?
Do duyên nghiệp anh.
Hả? Duyên nghiệp hả? Thì nó duyên nghiệp á, là mình mới bị vô cái hoàn cảnh đó. Mà cái hoàn cảnh đó làm cho mình quyến luyến á. Cái quyến luyến á, mình có duyên nghiệp mình mới quyến luyến, phải không? Mình có ai mình thương nhớ rồi cũng đã dính líu rồi là mình mới quyến luyến. Nhưng mà cái tình cảm quyến luyến á, cái bản chất đó đâu mà ra? Ai có ý kiến gì không? Giờ để coi nghe thầy nói sao nha. Này cũng trong mục B8. Thầy nói, hỏi tình thâm quyến luyến từ đâu mà có? Đưa tình thâm quyến luyến từ thiên tính mà ra. Cho nên lúc gặp nhau trong sự bất ngờ, không dự tính được tình người lúc tương ngộ rất chân thật, hai bên đều muốn tỏ bày sự thật. Kể thâm sâu quyến luyến chẳng buồn phiền, cảm thấy tâm tư thật sự yên, giao cảm tình người trong quý trọng, chung vui thanh nhẹ, cảnh thần tiên. Ở đây là thầy nói về cái tình cảm quyến luyến, còn mình hồi nãy mình nói rộng hơn là mình quyến luyến thế gian, mình quyến luyến những cái vật chất, mình cũng quyến luyến luôn nữa, tình tiền duyên nghiệp mình quyến luyến hết. Thành ra cái đó, cái này thầy nói là nó chỉ quyến luyến về cái tình cảm thôi, nhưng mà nãy mình nói là nó quyến luyến luôn cả tất cả những cái gì ở đời mà mình không buông bỏ được thì mình quyến luyến. Giờ để cho các bạn nghe có một khúc mà thầy nói về quyến luyến.
Có cơ hội cảm nhận được thanh tịnh, có thể hòa cảm với luồng điện diệu thanh của trời đất là ánh sáng, đó là thương yêu, biển yêu vô cùng cảm được thượng đế, quý yêu từ sơ tịnh của chúng ta và có trực ảnh sáng tại mặt đất, và chúng ta phát triển từ đi từ đi trong nội tâm nội tạng của ta, dẫn tiên tới hòa đồng thật sự, đó mới là thanh nhẹ. Cho nên trời đất đã khiến có những cuộc thanh tịnh để cho người phải tu tâm tu cảm thức. Còn người không có tâm tu thì nó diễn tiến những sự tâm loạn trong nội tâm, rồi nó sẽ ăn mặn. Nó thấy nó không làm được chuyện hữu ích cho chính nó, là nó không có mở tâm mở trí được, mất sự thanh tịnh là mất của cải của trời đất đã ban. Của cải cuối cùng của trời đất đã ban là sự thanh tịnh, lúc chết ra đi bình an và không có ma quỷ đưa rước, chỉ có tiền Phật chiêu độ mà thôi. Nên các bạn có duyên làm chữ khóa này, nên nhớ kỷ niệm này, tiếp tục về nhà là tu nhiều hơn trong thực hành để giải mở tất cả những nghiệp từ nhiều kiếp. Chứ không phải bây giờ tôi mới hiểu ở đây là tôi là thần thánh, tôi là người thông minh, không có bao giờ có người thông minh ở đây. Toàn là dính líu những cái nghiệp duyên từ nhiều kiếp mà bằng lòng ngồi lại tu để tự tháo gỡ, nay chút mai chút. Tạo thì dễ mà gỡ thì khó. Quyên luyên hoài, giải quyết không được. Tâm vận động, miệng nói hay, tâm vận động. Chưa thấy rõ chính mình thì ngày khổ sẽ đến.
Có một bạn đạo vô trễ, tôi mới cho vô đó mà không có ghi tên á. Giờ tôi mở mic cho bạn đạo đó nói bạn đạo đó là ai nha. Cái máy tên là Oppo F9. Ai vậy?
Cái máy nó chơi, nó tiệm nó xóa hết ráo hết trời, mất dữ liệu hết ráo luôn.
Thì bây giờ chị vô chị phải ghi lại, nếu mà nó xóa chị vô chị ghi lại. Khi mà chị vô dọn cái phòng họp xong á, cái hàng ở dưới á, chị để lại tên chị đánh vô thôi. Chứ không có gì hết trơn á. Chỉ cần đánh vô thôi à. Mình vô mình chọn cái phòng họp xong ra cái hàng ở dưới là cái hàng nó để tên mình, hay là nó để tên cái máy, thường thường nó để tên cái máy của mình, thì mình phải xóa cái máy, xóa cái tên máy đi, để tên của mình vô cái địa điểm của mình, cái địa danh của mình.
Trời ơi, nó xóa sạch bách hết ráo trời,
thì đưa nó thì nó phải xóa thôi chứ làm sao vậy.
Rồi. Nó xóa mà nó cũng làm lại cho mình nữa.
Nó đâu có biết chị để gì đâu mà nó làm, nó đâu có nhớ. Mình nó xóa là mình phải làm lại hết thôi.
Cảm ơn anh nha.
Rồi. Hồi nãy thầy nói gì trong đó ha? Thầy nói cái gì quan trọng nhất đối với người tu? Cái gì quan trọng đối với người tu?
Mất sự thanh tịnh.
Cái sự thanh tịnh là quan trọng. Tại sao cái sự thanh tịnh nó là quan trọng vậy? Thầy nói tại sao cái sự thanh tịnh nó là quan trọng vậy?
Là để
cái đó là
cái sở là cái gì của mình? Để giải nghiệp duyên.
Cái đó là cái gì của mình mà nó quan trọng như vậy? Ai cho mình cái gì đó mà nó quan trọng như vậy?
Dạ, thầy nói là mất cái sự thanh tịnh là mất của cải của ông trời ông ban cho mình.
À, của cải ông trời ông ban. Khi mà mình ra đi, mình rời khỏi Thượng Đế, mình đi xuống đây á, ông trời ông cho mình cái vốn là thanh tịnh. Mà mình đi xuống đây, cái cõi sống động loạn á, mình mất đi cái sự thanh tịnh của mình. Mình hướng ngoại, mình rước động vô tâm á, thì từ từ mình mất đi. Dần dần mình mất đi cái sự thanh tịnh của mình. Cho nên mình mất đi cái sự sáng suốt của mình. Mình trở nên tâm tối mà mình không có biết đường về. Ra đi mà không có biết đường trở lại. Rồi cái sự thanh tịnh nó quan trọng lúc nào nữa trong cái cuộc sống của mình. Giây phút nào mà nó rất là quan trọng.
Dạ, theo em đó là cái sự thanh tịnh nó rất quan trọng trong cái lúc chẳng hạn như là mình gặp một cái sự cố gì á, mà nếu mà mình có sự thanh tịnh đó thì mình sáng suốt, mình có một cái lối để mình giải quyết. Còn nếu mà mình không mất cái sự thanh tịnh đó là thường thường ông bà mình nói là cũng như bị con gà mà mất tóc rồi, cứ chạy lòng vòng không giải quyết được cái chuyện gì hết.
Thì cái đó là trong cái cuộc sống thường ngày của mình đó, mình cần cái sự thanh tịnh để giải quyết những cái phiền ưu nó đến với mình. Rồi ngoài ra có một cái giây phút nào mà quan trọng mà mình cần cái sự thanh tịnh không? Mấy thầy có nói á?
Dạ, giờ phút lâm chung. Nếu mình có sự thanh tịnh thì mình có cái hướng đi. Bây giờ thì cũng nói là cái giờ phút đó là mình hai tay mình chấp để trên ngực để mình hướng tâm về cho Phật đó.
Thì bây giờ cái đó, đó là cái giây phút quan trọng của mình. Nếu mà mình ra đi với sự thanh tịnh á, thì chuyện gì xảy ra? Còn mình không có thanh tịnh á, thì chuyện gì xảy ra? Nãy thầy có nói á.
Dạ, có phải là khi mình thanh tịnh mà ra đi mình có được mà quý bạn đón rước không? Đó.
Nãy thầy nói là tiên Phật chiếu độ mình. Còn nếu mà mình không có thanh tịnh á, thì ma quỷ nó tới rước mình. Bây giờ có hai cái, bây giờ mình có hai ngã đi. Thì bây giờ tùy mình quyết định, mà quyết định từ bây giờ chứ không phải đợi tới đó quyết định nha. Cái sự thanh tịnh là phải sửa soạn từ lúc này cho tới lúc mình ra đi, chứ không phải mình tới đó giờ tôi muốn thanh tịnh, không được. Cái đó phải xây dựng từ từ. Chứ không phải mình đợi tới lúc đó mình muốn thanh tịnh đâu có được. Thì lúc đó trễ rồi. Thành ra mình tu bây giờ là để sửa soạn cho cái lúc ra đi chuyển lớp của mình. Mình đi về cái lớp thanh nhẹ hơn chứ đâu có ai muốn mà trở lại cái lớp trần gian nặng trược này, phải không? Khổ cũng đủ rồi. Ai cũng có nếm qua hết rồi, đâu có ai thoát đâu. Đâu có ai thoát cảnh khổ trần gian đâu, định luật mà. Thành ra mình phải sửa soạn từ bây giờ. Bây giờ mình phải ráng lo tu là vậy. Buông bỏ từ từ để cho nó trở về bên trong, lui về thanh tịnh. Nó mới tìm lại được cái sự thanh tịnh. Còn mình cứ tiếp tục, mình theo cái tánh hư tật xấu của mình, mình hướng ngoại hoài, thì tới đó là mình đâu có động. Mình lúc đó mình động chứ mình đâu có tỉnh được. Chứ đâu phải mình biết mà mình làm được đâu. Phải luyện. Liền có cái vốn đó, tới đó mới xài được. Còn mình không có vốn, mình chỉ nghe nói thôi, mình biết cái đó là quan trọng. Nhưng mà tới giờ phút đó mình không có vốn thanh tịnh, mình lấy cái gì mình xài? Thì chỉ có ma quỷ tới đó rước mình thôi. Mà ma quỷ thì mình biết nó dắt mình đi đâu rồi. Cái chỗ của nó là ở chỗ nào mình biết rồi. Còn tiên Phật thì rước mình là mình biết chiếu độ cho mình, là mình được đi lên cái cõi thanh nhẹ rồi. Nhưng mà cái đó nó quan trọng. Một cái lời nói của thầy nhỏ nhỏ vậy thôi mà mình ngừng lại để mình nghe, mình mổ xẻ nó ra thì mình thấy nó quý lắm. Và rốt cuộc cái sự thanh tịnh nó quan trọng. Rồi cái khúc mà thầy khúc chót đó, thầy nói cái sự quyến luyến nó như thế nào? Cái gì dễ mà cái gì khó? Cái gì dễ mà cái gì khó?
Tạo thì dễ, gỡ thì khó.
Đúng rồi, tạo thì dễ, gỡ thì khó. Tạo cái gì dễ? Nãy thầy nói tạo cái gì dễ? Cái gì tạo dễ?
tạo nghiệp ấy.
À, tạo nghiệp á, duyên nghiệp á. Duyên nghiệp từ nhiều kiếp chứ không phải một kiếp nha. Mà bây giờ mình xuống đây là mình đem hết những cái duyên nghiệp mà từ tiền kiếp tới đây rồi tháo gỡ từ từ chứ đâu có tháo gỡ nhanh được. Mà tháo gỡ thì khó, tạo thì dễ, rồi tháo thì khó. Rồi mình cứ quyến liến anh làm cho cái tâm mình nó động hoài, mình không có dứt bỏ được á. Mình nó làm cho cái tâm mình động hoài. Quyến luyến tình đời trong chuyển thức. Câu này có ý muốn nói gì? Quyến luyến tình đời trong chuyển thức. Tình đời nếu mà mình hiểu rộng ra thì nó đầy đủ hết trọng. Tình đời là tình cảm thế gian, là tình tiền duyên nghiệp nè. Những cái chuyện tạm bợ của đời, những cái sự đối xử ở đời, những cái tình cảm ở đời, hay là những cái chuyện của thế gian này á, mình quyến luyến là mình không có dứt bỏ nó được. Trong chuyển thức là sao? Chuyển thức là mình đi từ cái thức này tới cái thức kia, từ cái từng giới này qua từng giới nọ. Lúc mà mình chuyển thức đó, mình thay đổi, mình không có muốn nữa, nhưng mà nó còn quyến luyến. Trong lúc mà mình chuyển cái thức mình đó, mình thức tâm mà mình muốn tu, mình muốn quay về bên trong của mình muốn quay về nội thức của mình, quay về cái thanh tịnh, lui về thanh tịnh của mình, là mình chuyển cái thức mình rồi. Từ cái thức hướng ngoại, cái thức động loạn, ham mê chuyện đời, ham hướng ngoại, mà bây giờ mình chuyển nó lên cái thức thanh nhẹ hơn. Thì trong lúc đó, nhưng mà mình còn quyến luyến cái tình đời đó, ra đi không nỡ ra đi, quay về không nỡ quay lưng, không nỡ quay lưng, nhưng mà cũng còn luyến tiếc, cũng còn nhớ. Thành ra nó cứ bị dằn dưa hoài đó, nó không có tháo gỡ được. Thành ra con người ta nó khó tu lại chỗ đó. Mình không có dứt khoát, mình nói thôi bây giờ hiểu rồi, tình đời nó chỉ có tạm bợ bao nhiêu đó, là ngày nào cũng buông xuôi ra đi, thì thôi bây giờ mình dứt khoát bây giờ đi. Nhưng mà dứt khoát nó đòi hỏi cái gì? Không phải mình nói mình muốn dứt khoát là được. Tại sao? Tại vì bên trong mình đâu phải con mình. Mình còn chúng sanh, còn lục căn lục trần, còn vạn linh ở bên trong nữa, còn bò bay mấy cửa mình rước vô hàng ngày nữa. Mà mình không có giúp nó tiến hóa lên thì nó sẽ nhắc mình hoài, nó sẽ quyến luyến, nó làm nó lôi lại, nó lôi cái phần hồn về những cái tình cảm tạm bợ thế gian, nhớ cái này nhớ cái kia nhớ cái nọ, không có buông bỏ được. Cũng như thầy nói ví dụ Phật nói Phật tới đón mà mới nói thôi Phật chờ con chút đi, con coi vàng con để đâu á, thì đó nó cũng còn quyến luyến, nó còn nhớ những cái mà ở thế gian có, nó tưởng là thật, không có thức thật sự, còn mê trong những cái chuyện tạm bợ, thì lúc đó mình đi cũng khó lắm. Đi không được, Phật tới rước mà đi cũng không được. Tại mình nhớ tới là cái tâm mình nó nặng nè. Khi mà mình nhớ tới vật chất của cải thế gian là cái tâm mình nó nặng nè, mình đâu có đi được. Quyến luyến tình đời trong chuyển thức, giải thông đời đạo tự phân liền. Rồi, câu này có nghĩa gì? Giải thông đời đạo tự phân liền.
Xin không có anh Bảo.
Rồi.
Dạ. Yeah. Thì câu giải thông đời đạo tự phân liền, thì giải thông đời đạo đây là tức là mình đã tu, mình có cái hành pháp, một quá trình hành pháp cũng là điều đặn, là trật tự, là chất phát rồi đó, thì mình mới thấy đời thế đạo. Đạo là gì? Đạo là cái sự trần đời, là tình tiền duyên nghiệp, thì cái đó nó chỉ rồi luôn cả cái tình cảm này kia nữa, thì cái đó chỉ có lâu cuốn mình ra ngoài cái đời thôi, để mình tạo càng ngày càng lún sâu trong cái nghiệp lực thôi. Còn đạo là cái sự tu hành sửa chữa để mà tiến hóa, thì mình có quá trình đó, mình thấy được cái như vậy rồi, mình nó tự phân liền. Đây là mình tự mình phân ra, phân mình biết cái nào là trần được, cái nào tội lỗi, cái nào giải thoát, cái nào thanh nhẹ, thì mình mới phân liền. Đây là phân theo nghĩ là phân là cũng phân lần trên con đường mà trở về sự thanh nhẹ, trở về sự giải thoát.
Cảm ơn anh Tiến. Thì mình giải thông đời đạo rồi mình biết đạo. Đời là cái, trước hết là cái thể xác này, tạm bợ mà thôi. Mình không có theo những cái sự đòi hỏi của nó nữa. Đòi hỏi của nó thì nó lôi cuốn mình ra ngoài đời. Rồi trước mình ra ngoại cảnh, ra ngoài đời. Nhưng cái gì tạm bợ không à. Đạo là cái sự quân bình. Thì mình quay về bên trong, mình mới biết được cái sự quân bình. Biết thiện là cái gì, ác là cái gì. Rồi lúc đó mình hiểu hết cả hai mặt rồi đó. Mình giải thông hết rồi. Mình muốn giải thông thì nó đòi hỏi mình phải mở tâm, mở trí. Mở tâm, mở trí, mình có cái sự sáng suốt, mình mới giải thông được. Đời đạo giống ấy nó cũng bị kẹt. Ở bên trong mình, cái bản thể của mình cũng giải thông được. Nó không có bị nghẹt nữa. Mình mượn cái pháp để mình giải thông. Đạo thì cái trí của mình càng ngày càng mở, mình càng hiểu sao. Rộng, hiểu sâu, hiểu rộng hơn. Thì cái trí mình nó dễ quân bình hơn. Tại mình biết được cái luật trời nhiều hơn, mình biết được chân lý nhiều hơn. Đụng tới chuyện gì là mình phân liền, phân giải liền, hiểu liền á. Nghĩa là nói cái trí mình sáng suốt đến như vậy, bất cứ chuyện gì tới là mình phân liền. À, mình biết cái chuyện này sao, nó tạm bợ chỗ nào, nó từ đâu đến rồi nó sẽ đi đâu, tương lai nó sẽ đi về đâu, rồi cái gốc gác nó từ đâu đến, thì mình không có động nữa. Mình phân ra liền, được chỗ nào thanh chỗ nào, cái nào mình cần phải tránh, cái nào mình cần phải theo. Thì đó là mình phân giải ra liền, cái óc mình nó sáng suốt, minh mẫn vậy đó. Giải thông đời đạo tự phân liền, ý nói là cái sự sáng suốt vô cùng. Mình phân, mình hiểu liền. Mình không có bị nhầm lẫn nữa, không có bị mê lầm nữa, kêu là phân liền. Phân liền tức khắc, không có suy nghĩ nữa. Thấy là hiểu liền, đúng là hiểu liền. Là cái sự sáng suốt nó dồi dào lắm rồi đó. Nghe không? Cái đó kêu bằng gì? Trong đạo kêu bằng gì? Nó có hai giai đoạn đó. Hai trình độ đó. Thì thứ nhất là cái gì? Thì thứ nhất ngay trung tâm chân mày là cái gì?
Trực giác.
À, trực giác. Khi mà mình mở được trực giác á, thì sao?
Rồi có được Mô Ni Châu.
Rồi gì nữa?
Trực giác chứ tuệ giác. Ở trên cao hơn chút. Trên
trực giác thì sao? Trực giác thì sao?
Giác là mình thấy cái, mình thấy, mình biết cái đường, cái cách nào để giải quyết cái khó khăn nó đường tới, mình biết liền cách nào để làm thì mình hết lo.
Mình có trực giác là có bất cứ chuyện gì mà nó rắc rối nó tới, mình thấy khó giải, nhưng mình nhìn vô, mình tập trung ngay đó là mình thấy được cái cách giải quyết nó như thế nào. Cho đó là trực giác. Còn mình đi lên cao nữa, mình mở được tuệ giác thì sao?
Tuệ giác đạt chừng nào xa cách mấy mình cũng thấy phần nào, cái cách nào để giải quyết được.
Xa, mình nhìn xa được. Mà xa, chuyện ở xa mà mình cũng thấy được mấy chục phần trăm à. Nó đi xa hơn nữa. Thành ra tới đó là nó thông rồi. Mình có chuyện gì là mình phân ra liền, sáng suốt rồi. Là đi lên cao nữa là đi tới cái gì?
Hồng lai.
Huệ tâm.
Huệ
giác.
Huệ giác.
Huệ giác là sáng suốt hơn nữa. Hào quang sáng chói rồi. Rồi. Trí tâm tự giác, tâm thân hiến là sao? Trí tâm tự giác, tâm thân hiến. Trí tâm tự giác, tâm thân hiến. Rồi.
Em nói trí tâm tự giác, tâm thân hiến. Thì trí tâm tự giác đây là trí tâm mình nó đã được là thanh nhẹ và sáng suốt rồi, được khai mở rồi. Thì mình tự giác đây tất nhiên mình tự thấy được những cái sự sai trái, hay là thấy được sự thanh nhẹ, hay thấy được cái đời hay cái đạo gì đó. Tâm thân hiến thì tất nhiên của mình đó, cái tâm thân, cái thân này mình hiến là tất nhiên là mình phải hy sinh. Mình xin những cái thói hư tật xấu của cái thân tâm này, mình loại trừ những phần ô trược để cho cái tâm mình nó càng ngày càng tiến về trên con đường đạo. Em xin nói.
Trí tâm là nói về cái phần hồn đó. Phần hồn nó có trí, có tâm, nó có cái sự sáng suốt của nó, tự giác, cũng như anh nói vậy đó, là thấy được cái sự sai lầm của mình. Mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình, tâm thân hiến. Thì cái nó có chữ hiến này đó, mình có thể giải hai cách. Thứ nhất là mình dâng hiến. Mình dâng hiến cho đạo pháp, cũng như anh nói là phải hy sinh. Hy sinh đóng góp, tại vì mình tu để cho người khác được tu. Mình tu để mình dẫn độ những người kế tiếp. Cái đó là mấy người mà mở được cái trí tâm tự giác là cũng như sáng suốt lắm rồi, hào quang bực sáng rồi. Tâm thân này chỉ cống hiến cho đạo pháp là chỉ có tận độ quần sanh, tận độ chúng sanh, tâm thân hiến. Mà cái chữ hiến ở trong cái từ điển Hán Việt thì nó cũng có nghĩa là sáng suốt. Cái tâm thân mình nó sáng suốt vô cùng, trí tâm tự giác, tâm thân hiến. Nhưng mà ở đây có thể là nó hướng về cái dân hiến nhiều hơn. Dân hiến là mình phải hy sinh, dấn thân phục vụ. Cái người mà đạt được cái sự sáng suốt rồi đâu có phải giữ cho mình họ. Họ phải đi đóng góp, phải đi cứu độ những người khác chứ. Tâm thân này là cái tất cả những cái gì của họ có là đem dâng hiến cho đạo pháp, phải dấn thân hy sinh đạo đức là vậy. Bởi vì thầy mới nói giữa cái câu mà dấn thân hy sinh đạo đức là vậy, để thực hiện cái đạo đức đó. Dấn thân vô để hy sinh và để thực hiện cái đạo đức. Tự giác thân tâm tận độ duyên. Làm sao? Tự giác thân tâm tận độ duyên.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Tự giác thân tâm tận độ duyên. Thì tự giác thân tâm đây tức như mình tự tu, tự sửa cái thân tâm của mình. Tận độ duyên là mình phải tận. Xong rồi còn tận độ trước. Tận độ duyên là em nghĩ là mình phải tận độ trong cái bản thể mình trước. Cái gì cái chứ là mình là người tu, mình phải lo cho mình trước. Thường thường thầy nói là độ ta rồi mới độ tha. Cho nên là mình phải tận độ tất cả vạn linh trong bản thể mình trước, rồi là xong hoàn tất rồi đó mình mới có được cái thức hòa đồng, rồi thì lúc đó mình mới khai mở được, mình mới tận độ bên ngoài được. Xin hết.
Đúng như anh nói là phải tự giác rồi đó. Mình thấy cái sự sai lầm của mình đó. Tự giác đó, thì trong cái thân tâm mình đó, là trong cái thân mình đó, và thân mình ở trong này nó có đầy đủ vạn linh ở bên trong đó. Tâm mình đó, tự giác thân tâm tận độ duyên, thì cái mình phải mình sáng rồi á, mình phải tận độ bên trong này trước, rồi mình mới bên ngoài mình mới tận độ, là tùy duyên độ hành, tùy theo cái duyên mà mình độ. Thành ra cũng như ông Phật mà khi mà ông thành đạo rồi, ông ngồi đó mà ai mà tưởng tới ông là ông chiếu lại liền. Bất cứ chỗ nào, ba giới chỗ nào mà tưởng tới ông là ông chiếu lại liền. Cho nên thầy mới khuyên mình nên niệm Phật nhiều, hướng tâm về Đức Phật là vậy đó, để tránh nạn tai. Thì mình được chiếu độ, thì mình được kéo lên trong, mình được rút lên trong cái cõi nhẹ. Thì nạn tai thế gian nó ở từng giới trần trượt, thì mình được rút lên rồi đó, thì mình thoát được cái nạn tai tại thế, là vậy, bớt nạn tai tại thế. Khi mà mình niệm Phật, mình hướng về chư Phật nó khác, tận độ tùy theo cái duyên. Tự giác thân tâm tận độ duyên, tận độ tùy theo cái duyên mọi người, phải không? Rồi, bài quyến luyến. Bài quyến luyến này nói chung là lúc mà chuyển thức á, thì mình còn quyến luyến tình đời, nhưng mà khi mà mình giải thông, mình quán thông được á, thì lúc đó mình dễ buông bỏ. Còn mình chưa quán thông á, khi mình buông bỏ, mình không có buông bỏ được. Mà khi mà mình đầy đủ khai thông sáng suốt, quán thông rồi đó, thì lúc đó mình giải thông đời đạo, chuyện gì nó tới là mình giải liền, hiểu liền, phân liền. Trí tâm tự giác, tâm thân hiến, thì lúc đó là cái mình chỉ hy sinh hết cái tâm thân này, mình chỉ dành cho cái sự cái dành cho đạo pháp thôi. Đi tới tự giác tâm thân tận độ duyên, tận độ hết ở bên trong, rồi tới độ bên ngoài, tùy duyên độ hành. Câu thứ nhất, làm sao thoát khỏi tầng tục? Thưa, muốn thoát khỏi trần tục thì dứt khoát với ngoại cảnh, thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, tự thanh lọc chính mình từ tâm lẫn thân bằng một ý chí cương quyết và không bao giờ thay đổi. Lâu ngày sẽ cảm thức được giá trị của tâm linh mà dũng mãnh tu tiến. Kệ, thực hành giải tỏa ý tâm phiền, phát triển tâm linh tự tạo duyên. Phiền não không còn, tâm dứt khoát trùng tu thanh tịnh tự mình yên. Thì đó, mình muốn thoát khỏi trần tục là cái cảnh thế gian này á, thì phải dứt khoát với ngoại cảnh. Cái yếu điểm của cái tất cả con người ở đây là tại vì hướng ngoại. ngoại cảnh nó lôi cuốn mình mà nó làm cho mình động loạn hàng ngày hàng giờ. Cái đó là cái đó là mình cần phải dứt khoát, phải đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Mấy cái mà mình cần nhớ khi mà mình thực hành pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật pháp thì lúc đó mình mới tự thanh lọc được. Thanh lọc là giải bỏ những cái gì trần trược, mà nếu mà mình hướng ngoại á, là mình tiếp tục mình rước nó vô, mình vừa thanh lọc mà mình vừa rước á, thì không bao giờ mình có thoát được cái trần tục này. Thành ra phải đóng nó lại, đóng cái bớt cái cửa thế gian này lại á, thì mới tự thanh lọc. Mình mượn cái pháp tự thanh lọc tâm lẫn thân bằng một ý chí cương quyết không bao giờ thay đổi, nhất định là như vậy, là phải đi tới chết, cho tới chết không có thay đổi. Lâu ngày sẽ cảm thức được giá trị của tâm linh mà dũng mãnh tiến hóa. Lúc đó mình mới cảm thức được, mình hiểu được cái giá trị của tâm linh là cái đó đời đời bất diệt. Và cái đó là cái chuyện mình cần, chứ không phải là chuyện đời là mình cần. Lúc đó mình mới dũng mãnh tu tiến. Lúc đó mình bất chấp chuyện gì đến với mình cũng ráng một lòng một dạ lo cho cái phần tâm linh của mình, chứ cái khác là không có đáng kể nữa. Thực hành giải tỏa ý tâm phiền. Thực hành thì lúc đó mình giải tỏa những cái chuyện phiền não, ý tâm mình nó làm cho mình phiền não, mình lo mình giải tỏa hết, thanh lọc mà. Phát triển tâm linh tự tạo duyên thì nó cái tâm linh nó càng ngày càng nhẹ, nó mới phát triển được. Nó khai mở nó nhẹ nó mới sáng được. Tự tạo cái duyên này là duyên nói liền với càng khôn vũ trụ, nói liền với trời Phật. Phiền não không còn tâm dứt khoát, thì khi mà mình hướng lên trên thì bề trên rút mình thì đâu còn phiền não nữa. Mình đâu còn mê trần hướng ngoại nữa, đâu mà còn phiền não. Cái chuyện đời nó đâu có làm mình buồn phiền nữa. Không còn tâm dứt khoát, dứt bỏ, không có chuyện gì quan trọng hết. Trùng tu thanh tịnh tự mình đi. Trùng tu có nghĩa là cái gì? Chữ này mình cũng có học nhiều lần rồi đó.
Trùng tu là tất nhiên là cái kiếp trước, nhiều kiếp mình cũng có tu rồi, giờ kiếp này mình tu tiếp.
À, tu tiếp đi trở lại con đường cũ. Là con đường mình đã tu rồi á. Bây giờ mình trở lại mình tu tiếp, mình đi lại con đường cũ mình đã tu, bây giờ mình tiếp tục mình tu nữa. Trùng tu thanh tịnh tự mình yên. Đó, mình lo mình trùng tu, mình tu trở lại thì mình tìm lại được cái sự thanh tịnh của mình thì lúc đó mình mới yên. Câu hỏi số 2 hỏi thông cảm là gì? Thưa, thông cảm là đồng chung cảnh ngộ với nhau, như cây trong rừng đều bằng lòng sống chung như nhau, dù cho có bão bùng nguy hiểm, cùng một lòng một dạ không thay đổi, nhịn nhục bất chấp gian lao khổ cực, lâu ngày sẽ vượt qua khổ nạn. Kể thực hành chất phát sống an yên, chẳng có suy tư, chẳng có phiền, quả phước không cần lo lắng động, trời kêu cứ dạ chẳng lo phiền. Thông cảm là đồng chung cảnh ngộ với nhau thì mình thông cảm nhau, mình hiểu nhau, cũng như cái cây trong rừng nó bằng lòng sống chung với nhau, cùng chung một cái số phận, dù cho cái bão bùng nguy hiểm đến cũng một lòng một dạ không thay đổi, là đứng yên một chỗ đó không thay đổi. Nhịn nhục là chấp nhận bất cứ cái gì nó xảy đến, gian lao khổ cực thì lâu ngày sẽ vượt qua khổ nạn. Thì cái gì nó cũng có sanh là nó có diệt, thì cái khổ nạn cũng vậy, nó có sanh là có diệt. Bây giờ có mang cái kiếp làm cái cây đi nữa là có sanh ra một cái kiếp cây, rồi cái ngày nào đó cái cây nó cũng phải diệt, cũng hết cái kiếp cây để chuyển qua cái kiếp khác. Thành ra bất chấp gian lao khổ cực, lâu ngày sẽ vượt qua khổ nạn. Cũng như mình bây giờ mình làm kiếp làm người là một tội hồn chưa hoàn tất, bị giam hãm trong này, có sanh là có diệt. Ngày nào đó những cái khổ nạn trong cái kiếp này nó sẽ xong, rồi mình tiếp tục học hỏi nữa. Thực hành chất phát sống an yên. Thực hành là phải chất phát, là trở về cái sự thật thà của mình mới tìm được chân lý. Mình đi tìm chân lý mà mình cứ gạt mình hoài thì mình không có bao giờ tìm được chân lý, thì đâu có sống an yên được. Thực hành chất phát sống an yên, có bác nói bác, có chén nói chén, tới đâu nói tới đó, không có thổi phồng mà không có cho mình là hay là giỏi nữa, cái đó không cần thiết. Chẳng có suy tư, chẳng có phiền, không có suy nghĩ nữa, chuyện gì nó đến thì giải quyết, không đến thì thôi. Chẳng có phiền, không có lo phiền cái gì, không có cái gì mà làm cho mình phiền não hết trơn. Cái chuyện thế gian là tạm, nó đến rồi nó đi, có sanh rồi có diệt. Quả phước không cần lo lắng động, quả phước, cái phước là tự nhiên nó đến, cái quả cũng vậy, đó là tùy theo cái phước đức của mọi người thôi, mình không có tính được. Thành ra không cần lo, để mình lắng động, để cho cái tâm mình nó đừng có bị động nữa. Cái quả, cái phước là mình không có tính được, không phải do mình. Mình là đã làm rồi, bây giờ nó tới hay không tới là cái chuyện ông trời sắp đặt chứ không phải mình. Cái phước nó đến lúc nào mình cũng không biết, mà cái quả thì tới ngày tới giờ thì giờ sanh giờ khắc thì nó sẽ tới, giờ khắc thì nó sẽ tới. Thì mình không cần lo, mình chỉ lo làm sao mình thanh nhẹ, mình hướng về trời Phật để mình vượt khỏi những cái tầng giới đó. Mình không có quan tâm đến vấn đề phước. Quả cũng tạm mà phước cũng tạm thôi. Bây giờ mình cho cái nạn nó tới cũng tạm, mà cái phước nó tới mình cũng hưởng tạm một cái kiếp này thôi, chứ mình đâu có, mình cần là mình cần cái huệ, cái sự sáng suốt của mình mang theo hoài hoài. Có cái đó là cái gì cũng có hết trơn. Còn phước là nó chỉ qua, tạm qua một cái kiếp này thôi, cho mình đỡ cực khổ trong một kiếp này thôi. Nhưng mà cái đó chuyện nó không phải của mình, cho nên mình không cần lo. Chuyện của ông trời tính, mình chỉ lo tu hướng thượng là quan trọng. Không cần lo lắng động, để cho cái tâm lắng động. Trời kêu cứ dạ, chẳng lo phiền. Ông trời ông kêu thì phải dạ thôi. Tới lúc ông kêu tới mình, tới phiên của mình rồi, mình phải dạ thôi. Trời cho thì hưởng, trời kêu thì giả là cái quả phước. Trời cho thì hưởng là phước đó. Mà trời kêu thì giả là quả. Thì ông kêu mình thì mình phải chịu thôi, mình đâu có làm gì hết. Nên ra khỏi cần lo, chẳng lo phiền. Trời cho thì hưởng, trời kêu thì giả. Hỏi, do đâu sinh ra sự quyết tâm? Đáp, thưa sự quyết tâm do trật tự sinh ra. Thực hiện liên tục sẽ thành công, không bao giờ chán nản, mới thật là người tu. Kể sửa mình tiến hóa liên hồi tu, xây dựng thanh cao trí chẳng mù, tự tiến chung hành trong thức giác, trí tâm thanh sạch mới là tu. Thì đó, cái sự quyết tâm đó không phải lúc đầu mình vô là mình, nếu mà mình mất trật tự thì mình không có được cái sự quyết tâm. Cái sự quyết tâm nó phải do cái sự xây dựng, mà mình xây dựng cái gì, mình phải lập lại trật tự. Lập lại trật tự rồi á, mình đâu vô đó rồi đó. Lúc đó mình quyết tâm rất dễ, mình muốn là nó tự nhiên nó phải làm cho được. Còn nếu mà nó chưa có lập lại trật tự, nó lộn xộn trong này á, thì không có cái gì ra cái gì hết. Không có cái sự quyết tâm, không có sự sáng suốt, mà không có cái lực để cho mình quyết tâm được. Mình ra do sự trật tự sanh ra, thì thực hiện liên tục thì sẽ thành công. Mình thực hành cái pháp môn này để lập lại trật tự từ trong ra tới ngoài, thì lúc đó mình sẽ từ từ cái sự quyết tâm mình nó sẽ vững hơn, mình hiểu rõ con đường đạo hơn. Không bao giờ chán nản mới thật là người tu. Mà muốn không chán nản là mình phải hiểu chân lý, mình phải hiểu đạo thì mình không chán. Còn nếu mình không hiểu thì lục căn lục trần như thế này, nó đưa lên những cái đề nghị tầm bậy tầm bạ, nó làm cho mình nán, nó thôi tu cái này chi, mất thì giờ không có ích gì hết đó, để mình sống cuộc đời này cho nó đàng hoàng đi, mình hưởng cái đời này đi. Đó, thì nó đưa ra những cái lý luận mà sai lầm, mà nó dẫn dắt mình đi, nó làm cho mình chán nản, nó tu hoài mà không thấy gì hết trơn, biết chừng nào mới thành Phật. Thì đương nhiên là cái đường nó phải dài rồi, đâu phải đường ngắn, mà cái đường này không đi thì cái đường kế tiếp mà đâu có đi được. Thì nó có phải có bước này nó mới có bước kia, có ly này nó mới có ly khác. Bước được một ly hay một ly, bước được một tấc hay một tấc. Chứ không phải là nói nó dài quá thôi giờ tôi không đi. Cái đó là chán nản, là mình không phải người tu. Người tu là biết con đường nó dài, không phải một kiếp này mà thành Phật, không phải một kiếp này mà đi về trời được. Nhưng mà mình biết là có bước này rồi nó sẽ có bước tiếp, thì mình cứ đi, cứ tu. Bởi vì mới có chữ trùng tu là vậy. Kiếp này tu rồi kiếp khác tu tiếp, chứ đâu phải tu một kiếp đâu. Sửa mình tiến hóa liên hồi tu. Liên hồi là hết cái này tới cái kia đó. Liên hồi tu, sửa mình, đo sửa mình, tiến hóa sửa mình, đo tìm cái sai của mình để sửa mới là tu. Liên hồi tu là tu không ngừng nghỉ. Xây dựng thanh cao trí chẳng mù, mình xây dựng cái trí, cái tâm hồn mình thanh cao, càng ngày càng thanh nhẹ, càng lên cao thì cái trí mình chẳng mù, mình càng ngày càng sáng, cái trí càng ngày càng sáng. Tự tiến chung hành trong thức giác, tự tiến chung hành trong thức giác, thì mình tự tiến lên thì mình cùng đồng vạn linh ở trong này đồng tu tiến trong cái sự thức giác, thấy rõ cái sự sai lầm của mình. Trí tâm thanh sạch mới là tu. Đó, mình tu để trở về cái trí tâm, là cái phần hồn của mình nó thanh sạch, nó vừa thanh nhẹ mà nó vừa sạch hết bụi trần, nó không còn dính chút bụi trần, nó cư trần mà bất nhiễm trần, mới là người tu. Tu là cái đường hướng mình hướng vậy đó. Mình không có rước cái sự động loạn nữa. Nhớ bây giờ mình còn động loạn nhiều là mình phải từ bỏ từ từ, để bỏ động tìm tịnh mới là người tu. Còn mình tu mà mình rước động, mình lo chuyện thị phi, chuyện người khác không là mình không phải người tu. Chuyện bên ngoài không, không có chuyện gì của mình hết. Hỏi, cơ tạng suy yếu thì phải làm sao? Đáp, thưa, cơ tạng suy yếu tại vì chứa quá nhiều thực phẩm không cần thiết cho cơ thể. Vậy cần thanh lọc tối đa, bộ ruột tốt thì cơ tạng sẽ được khôi phục mạnh khỏe. Trường chay, bớt đường, bột và tăng chất rau xanh, uống nước nhiều, ít nhất 2 lít trong ngày. Người tu thiền phải ăn ít, nhịn ăn phức tạp, cần ăn đơn giản. Kể, sữa mình thì phải bớt phần ăn, đổi món, cải rau, chẳng nhọc nhằn. Ăn uống phải cần trong sữa đổi, bớt đường, bớt bột, máu thanh lần. Đó thì ở đây ông Phật cũng dạy mình về cái sự ăn uống. Cơ tạng mình suy yếu thì mình phải làm sao? Thì tại vì mình chứa quá nhiều thực phẩm không cần thiết á, thì cái cơ thể mình nó không có thải ra được. Thì nó sanh ra cái này dư, cái kia dư á, thì nó dễ sanh ra bệnh. Mình cần thanh lọc tối đa, bỏ những cái mà cơ thể mình không cần á, thì lúc đó mình mới khỏe được. Vì cái bộ ruột nó vô, nó chứa trong cái bộ ruột, thì phải thanh lọc cái bộ ruột. Thì cơ tạng sẽ được khôi phục mạnh khỏe. Trường chay, bớt đường bột. Trường chay là thời gian mình ăn đồ chay á. Tại vì mình chưa có đủ trình độ mà để độ những cái con vật nó nặng hơn đó, thì mình ăn chay đó, thì mới người tu thiền ăn chay đó mới là đúng được. Chứ tu mà tu thiền mà mình còn ăn mặn là khó mà giải lắm, giải không nổi đâu. Thành ra nó vô đây, thứ nhất là nó làm cho cái cơ thể của mình bất ổn, mà lại làm cho cái tâm hồn mình cũng còn nặng được. Nó vô đây nó suối, nó hợp tác với nhau, nó suối mình làm những cái chuyện bậy bạ không à. Rồi nói về bớt đường bột, tại vì đường với bột á, thì nó sẽ sanh ra nhiều cái bệnh. Như đường, cái bột nó cũng tạo ra đường, mình ăn bột nhiều, ăn cơm nhiều á, nó cũng tạo ra đường. Mà cái đường dư á, thì nó sanh ra đủ thứ bệnh hết trơn. Và da và tâm đường nhiều quá nó cũng biến thành mỡ nữa, mà dư mỡ dư đường là chỉ có bệnh tim rồi bệnh lắm. Và tăng chất rau xanh là ăn rau xanh nhiều á, thì nó đỡ, uống nước ướt nhiều để thanh lọc, ít nhất 2 lít trong ngày. Nhưng mà người nào thận yếu thì uống 2 lít chắc uống không nổi đâu. Người tu thiền phải ăn ít, nhịn ăn phức tạp, không những mà mình ăn ít thôi á, mà cũng đừng có bày cầu kỳ quá. Mình phải cầu kỳ mình mới chịu ăn, còn nếu mà mình không có bày ra những món cầu kỳ đó, mình ăn mình không thấy ngon. Thành ra nó làm cho cái đầu óc mình nó càng ngày càng phức tạp thêm. Mình chỉ chạy theo lo cho cái món ăn thôi. Còn mình là phải đơn giản quá, người tu là phải đơn giản quá. Cái gì cũng phải đơn giản, đời cũng đơn giản, cái gì nó cũng phải giản. Đơn giản tối đa thì cái đầu óc mình nó dễ thảnh thơi, nó ít có bận rộn hơn. Cho nên người tu thiền phải ăn ít, không có nên ăn nhiều quá, thì nhiều mình thấy ngon mình muốn ăn thêm. Thì cái đó là ai cũng bị cái tánh tham ăn. Nhưng mà thấy ngon cái món nào ăn là muốn ăn thêm, nhưng mà ăn thêm mình đâu có hưởng được bao nhiêu. Nó vô cái miệng mình chút xíu, mình thấy ngon chút xíu vậy, 2-3 giây sau là hết rồi, hết ngon rồi. Nhưng mà vô trong này nó chứa đầy, trong này nó giải không kịp. Điển nó cũng không có thăng hoa nổi nữa. Nhịn ăn phức tạp, cần ăn đơn giản. Kể sữa mình thì phải bớt phần ăn. Sữa mình đó, cái đó cũng là tu sữa đó, nó cũng là thuộc về cái mà tu hành đó, là phải vậy. Tu sữa mình là phải bớt phần ăn, là cũng là một cái hình thức để tu bớt cái tham ăn, lo cho cái cơ tạng này nó khỏe mạnh đó. Cái đó cũng là tu, chứ không phải là mình nói cái gì những cái tánh khác đó. Cái tánh tham ăn là cũng phải sữa đó. Đổi món cải rau chẳng nhọc nhằn, mình đổi món đi, mình ăn cải rau nhiều đó, đâu có gì khó khăn đâu. Đổi món cải rau chẳng nhọc nhằn, ăn uống phải cần trong sữa đổi. Khi trong mình phải cần cái sửa đổi cái cách ăn uống của mình, nếu mình là người tu, cái đó nó cũng là trong nằm trong cái việc tu hành của mình, sửa đổi. Ăn uống cũng cần trong sửa đổi, bớt đường bớt bột, máu thanh lần. Mình bớt đường bớt bột quá thì con người mình, cái máu của mình nó được sạch sẽ, nó tốt hơn. Nhưng mà cái đó là một cái thói quen, đổi cái đó là cũng như thay đổi một cái thói quen, một cái tập quán. Thì xưa nay mình ăn cái gì cũng bột đường hết trơn, mà giờ đổi lại nó đòi hỏi mình phải chấp nhận ăn một cách đơn giản mình mới chịu được. Còn mình thích cầu kỳ là nó đương nhiên nó phải dính đường, dính bột à. Hỏi tại sao làm người phải lo âu? Đáp: thưa, làm người ai cũng tham sống sợ chết, bắt buộc phải lo âu vì chưa hiểu được sự hiện diện của chính mình để học hỏi, chứ không phải để thực hành, chứ không phải lo âu mà không làm được. Muốn có trật tự thì phải nghiêm luật, nghiêm chỉnh thực hành bất cứ ở thời điểm nào, kể thực hành từ thấp đến cao tiến, trì trệ không tu cảm thấy phiền, thức giác chính mình lo học đạo, tự tu tự tiến cảm giao liền. Cứ làm người ai cũng tham sống sợ chết, tại vì mình chưa hiểu mình xuống đây để làm cái gì á, thì mình phải tham sống sợ chết. Mình tưởng là chỉ có cái cuộc sống này thôi, ngoài ra không còn gì hết, thành ra mình rất là bám vô cái cuộc sống, thì mình sợ cái ngày mình ra đi lắm. Bắt buộc phải lo âu vì chưa hiểu được sự hiện diện của chính mình để học hỏi. Cái câu này tôi cũng hiểu, chứ không phải để thực hành. Này không biết thầy muốn nói gì. Để học hỏi thì hiểu rồi, nhưng mà chứ không phải để thực hành. Không biết thực hành cái gì đây. Rồi, chứ không phải lo âu mà không làm được. Cái này thì hiểu. Muốn có trật tự thì phải nghiêm chỉnh thực hành bất cứ ở thời điểm nào. Phải nghiêm chỉnh. Trật tự nghiêm chỉnh thực hành. Thực hành từ thấp đến cao tiến. Mình đi từ thấp đến cao ha. Trì trệ không tu cảm thấy phiền. Mấy người mà trì trệ thì không lo tu, thì ngồi đó thôi. Không thấy lúc nào cái gì cũng phiền hết. Cái gì cũng khó hết. Thức giác chính mình lo học đạo. Khi mình thức giác là chính mình phải lo học đạo. Con người mà không học đạo thì không thể nào minh được. Trí không mở, tâm không minh, không hiểu đạo, đâu có biết đường đi. Thấy không? Tâm không có hiểu đạo thì không biết đường đi. Trì trệ không tu cảm thấy phiền, thức giác chính mình lo học đạo. Thì mình thức giác rồi là mình phải lo học đạo để mình biết đường đi, biết đường tự sửa lấy mình. Mình không học đạo mình đâu có biết gì cần phải sửa. Nhiều cái cũng như cái chuyện ăn uống mình thấy tầm thường không, nhưng mình học đạo thầy mới chỉ mình cái cách ăn uống mà phải đơn giản quá như thế nào, sửa như thế nào, cái đó cũng là tu. Mà nếu mà mình không học đạo mình đâu có biết. Tự tu tự tiến cảm giao liền. Mình tự tu mình tự tiến thì lúc đó mình cảm giao, mình hiểu liền. Câu hỏi số 6: luồng điển xuất phát tâm linh đi từ đâu? Thưa, luồng điển xuất phát tâm linh đi từ trung tim bộ đầu đi lên, chạy thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, càng ngày càng lớn rộng, hiểu được nhiều điều từ đời lẫn đạo, mở rộng đường đi không còn bỡ ngỡ nữa. Kệ, quy nguyên diền mối sống thanh vừa, chuyển hóa đường tu chẳng nắng mưa. Sưu tập tịnh vi càng thức giác, vía hồn quy một rõ thượng thừa. Cái luồng điển của mình nó xuất phát, thì tâm linh là lúc nào nó cũng đi từ trung tim bộ đầu, cái nơi đó là cái nơi xuất phát đi lên cao, hòa với cả càn khôn vũ trụ là từ trung tim bộ đầu. Thành ra cái mật pháp của vô vi là trung tim bộ đầu, tất cả đều phải hướng về đó, chạy thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, càng ngày càng lớn rộng, hiểu được nhiều điều từ đời lẫn đạo. Đó, tới khi mà mình từ đó mà nó xuất phát lên rồi đó, thì cái trí mình ấy nó hiểu được nhiều nhiều chuyện lắm, mà từ đời từ đạo mình cũng hiểu mở rộng đường đi không còn bỡ ngỡ nữa. Thì lúc đó con đường đi mình nó mở rộng ra, mình không có bỡ ngỡ là mình không biết gì. Cái người bỡ ngỡ là đi trên đường mà mình không biết mình đi đâu, không biết cái ngã nào phải đi là bỡ ngỡ lắm. Còn mình mở rộng đường đi vậy, nghi ngã nào mình cũng biết, mình cũng hiểu thì mình dễ đi lắm, dễ tiến lên trên hơn. Kể quy nguyên diền mối sống thanh vừa, quy nguyên diền mối đó, thì cái chữ này thầy rất là dùng rất là thường, là trở về nguồn cội của mình, cái diền mối của mình. Từ cái điểm đó mà mình phân chia xuống dưới thế gian thì mình phải trở về cái diền mối đó, là trở về cái diền mối ở trong bản thể mình. Cái diền mối là cái trung tâm bộ đầu của mình, mà ra khỏi cái bản thể của mình, diền mối là cái nguồn cội của mình. Cái bộ đầu của mình là cũng diền mối đó, cái chỗ đó là bách hội, nơi hội tụ cả cái trăm cái quyệt về đó đó, tất cả mọi đường đều trụ về đó đó. Sống thanh vừa, quy nguyên diền mối sống thanh vừa, Thì bây giờ mình trở về, nếu mà trong mình còn ở trong bản thể, mình trở về với cái trung tâm bộ đầu của mình đó, mình sống nó thanh, nó thích hợp với cái trình độ tiến hóa của mình, chuyển hóa đường tu chẳng nắng mưa, chuyển hóa cái đường tu mình càng ngày càng thanh nhẹ hơn, mình không có sợ nắng sợ mưa, sợ những cái thay đổi bất thường nữa, lúc cái tâm nó ổn rồi. Sưu tập tinh vi càng thích giác, câu này có nghĩa là gì? Sưu tập tinh vi càng thức giác. Thì mình lên tới cái trung tâm bộ đầu của mình, lúc đó mình liên hệ với càn khôn vũ trụ, mình sẽ hiểu được những cái tinh vi ở trong cái bản thể mình cũng như cái sự tinh vi của trời đất. Thì lúc đó càng ngày mình càng thấy, càng thức giác, mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình hơn. Sưu tập là mình gom lại đó, khi mà mình không có còn bị động nữa, còn mình cái đường tu mình nó không còn nắng mưa nữa đó, thì lúc đó mình thanh tịnh rồi đó, mình sẽ sưu tập được những cái sự tinh vi trong cái bản thể của mình, cũng như trong kinh A Di Đà có nói đó, là tất cả nằm ở trong cái bản thể, những cái sự tinh vi của trời đất nằm trong đó, thì cái đó nó sẽ giúp cho mình dễ thức giác hơn, thấy rõ cái sự sai lầm của mình hơn. Nên cái tinh vi, cái cơ thể mình hoạt động rất là tinh vi, mình làm đúng đường á thì nó thanh nhẹ, mà mình làm sai á thì nó bị nặng trược, nó bị bệnh, cũng như cái vấn đề ăn uống hồi nãy vậy đó. Mình không biết cái cơ thể mình nó thanh nhẹ, nó cần cái sự thanh nhẹ, mà cái gì làm cho thanh nhẹ mình không biết, mình cho vô đủ thứ hết. Cho giấy nhập cảnh đủ thứ, ai cho cũng cho vô hết, cho qua cái miệng của mình là nhập cảnh vô đủ thứ hết á. Thành ra nó cái sự tinh vi đó, cái luật trời trong này nó làm cho mình đó là bị nặng trược. Còn bây giờ mình thức giác rồi, cái bản thể mình nó rất là tinh vi, nó cần cái sự nhẹ nhàng, mà mình đem cái sự nặng trược vô á là mình bị nặng trược. Bây giờ mình thức giác cái đó là cái sai lầm đó, thì mình không làm nữa. Sưu tập tinh vi càng thức giác, càng ngày mình thấy cái bản thể mình nó càng tinh vi, nó càng nhạy, thì mình thức giác rồi, mấy cái gì sai là mình biết rồi, đến cái ăn uống mình cũng sửa luôn, dứt khoát phải sửa. Hồi xưa không ai cắt nghĩa rõ cho mình hiểu, thì mình có nhiều khi mình bị tuổi trong này nó gạt, nó nói thôi cái pháp này đâu có cấm cái gì đâu, thắp lưng thường chuyển biến mặn thành chay mà có gì phải lo, mình cứ ăn chay đụng hoài, thì có bữa ăn chay gặp mặn thì cứ ăn mặn, gặp chay ăn chay, mình nói thôi mình không có chấp. Nó nói vậy đâu phải vậy, mình phải có đường lối, có lập trường. Còn vấn đề chấp là chuyện khác, chấp làm chừng nào mình thấy người ta ăn mặn á mình chê người ta đó, cái đó làm chấp, chứ không phải là mình phải ăn mặn như người ta mới là không chấp. Người ta cũng là suy nghĩ sai lầm nữa đó, cũng là thiếu sáng suốt á, không hiểu. Vía hồn quy một rõ thượng thừa, vía hồn quy một là vía hồn nó gặp nhau rồi, nó quy một rồi đó, là nó quy nhất à, qua cái cơn quy nhất là lên trên bộ đầu mới rõ được cái thượng thừa là cái bộ đầu của mình. Bộ đầu của mình nó có núi có non, nó thanh nhẹ, nó đẹp lắm đó. Thầy nói đó, cảnh nguy nga ngoạn mục đó, là ở trên thượng thừa, ở trên bộ đầu của mình, vía hồn tương hội, tức là quy một rõ thượng thừa, mình biết cái bộ đầu của mình đó, nhiều cảnh đẹp ở trên đó lắm. Câu số 7 hỏi, toàn thân ô trược ở chỗ nào? Thưa, toàn thân ô trược từ bộ ruột chứa đựng chất nhờn tích tụ ô trược hôi thối. Hơi thở nặng trược chứng minh xuất phát từ bộ ruột đưa độc tố ra vào qua hơi thở hàng ngày hàng phút. Trược rước trược thanh hòa thanh. Kệ pháp luân thường chuyển tự phân hành giải tỏa phiền ưu tự hướng thanh. Thống khổ chính mình do lo giải trược càng khôn quy một hướng về thanh. Đó, tất cả là nó chứa đựng cái trực khí qua đồ ăn mà mình rước vô thì nó chất chứa trong cái bộ ruột của mình đó. Từ đó nó lên men, nó ra cái chất hôi thối, nó qua cái hơi thở của mình đó. Nhiều khi cái hơi thở mình nó cũng hôi, nó cũng nặng là do cái độc tố trong cái bộ ruột của mình đó. Thì giờ mình phải giải nó ra, tại vì nếu mà mình để trượt ở trong nhiều quá thì trượt nó rước trượt. Chừng nào mình thanh lọc nó thì nó mới hòa thanh được. Pháp luân thường chuyển tự phân hành, thì bây giờ mình mượn cái pháp luân thường chuyển để chuyển nó ra, phân nó ra, phần nào nó ra phần nấy, phần nào phải thải ra thì ra, phần nào nó đi về cái đường nào nó đi theo đường đó, theo cái đường tứ xa lộ ở dưới hạ thừa của mình đó. giải tỏa phiền ưu tự hướng thanh, thì mình phải buông bỏ hết những cái sự phiền ưu mình mới hướng về thanh được. Thống khổ chính mình lo giải trượt, cái khổ là do mình thôi. Bây giờ mình giải trượt thì nó không còn khổ nữa. Càn khôn quy một, hướng về thanh đó, thì càn khôn với mình là một, thì mình mới thật sự là người tu. Là mình thấy càn khôn với mình là một, chứ không là nó là hai nữa, mình mới đúng là người tu. Càn khôn quy một, hướng về thanh, lúc đó tất cả là đều hướng về thanh hết. Thì đây cũng có một bạn đạo trong tuần này có, cũng có đặt một cái câu hỏi trong cái mục B8 số 614. Nó cũng cũng cũ rồi, sẵn đây tôi cũng trả lời luôn. Cái câu đặt ra là hỏi nhất tâm nhân tâm bất túc hà thời túc, có nghĩa là cái gì? Có ai muốn trả lời câu này không? Nhân tâm bất túc hà thời túc.
Thì em nói là thử trúng như anh bảo, thì thường cái câu đó người ta nghĩ rằng nếu mà mình muốn cho là đủ thì đủ, mà cho thiếu là thiếu. Ví dụ giờ như em, anh đọc cái câu đó là em nghe nhưng mà em chưa thuộc, nhưng mà em nghĩ rằng á, ví dụ giờ mình cảm thấy mình đủ là đủ, mà nếu mình tham là lúc nào cũng thiếu. Ý vậy.
Cảm ơn anh. Thì nhân tâm bất túc là cái tâm của con người đó không bao giờ nó thấy đầy đủ hết. Nhân tâm bất túc là nó không bao giờ nó thấy đủ. Tại sao nó không thấy đầy đủ? Tại vì cái lòng tham nó nhiều hơn. Thấy không thưa, làm người mang túi tham không đáy, cái tham mà nó không có đáy nữa là nó chứa bao nhiêu nó cũng tham được hết á. Lúc nào cũng không đầy đủ vì lòng tham nhiều hơn thành giả nghiệp tâm. Cho nên lúc nào cũng vướng bận, cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Khổ tưởng lầm là sung sướng, không sao hiểu được nguyên năng sẵn có của chính mình. Đó thì cái lòng người lúc nào nó cũng tham, không bao giờ nó cho là đủ hết. Thành ra mới cái câu là nhân tâm bất túc, nó không có thấy đủ. Hà thời túc nghĩa là gì? Là khi nào mới thấy đầy đủ? Tại vì nó là bất túc mà, thành ra không bao giờ nó thấy đầy đủ hết á. Thì sẽ không có lúc nào mà nó thấy đủ hết đó. Tại vì cái lòng người nó tham vậy đó. Chỉ có khi nào người nào mà thức tâm tu luyện á, thì lúc đó mới dứt bỏ cái lòng tham thôi. Chứ người, con người là nó phải tham, mà nó tham không đấy, cho nên nó không bao giờ mà nó thấy đủ hết. Kêu là nhân tâm bất túc hà thời túc. Còn hiểu được cái nguyên năng sẵn có của chính mình á, nguyên năng là cái khả năng mà ông trời ông cho mình từ lúc mà mình rời ổng mà đi á, thì cái đó kêu là cái nguyên năng sẵn có của phần hồn á. Cái đó là cái quan trọng, cái nguyên năng sẵn có của phần hồn. Thành ra cái đó là cái bản chất của phần hồn á. Thành ra thầy nói luôn luôn mình phải tin cái khả năng của mình là vậy đó. Tin nơi cái khả năng của mình để mình tiến là vậy. Tại khả năng ông trời ông cho mình, ông cho cái nguyên tăng biết tấn, biết thối, biết nóng, biết lạnh. Thành ra cái sáng suốt của mình á, mình ông cho mình luôn cái vốn thanh tịnh á, mình phải lui về, mình tìm lại cái vốn thanh tịnh của mình thì mình sẽ có sáng suốt, mình sẽ có khả năng rất nhiều. Mình có khả năng đi từ cái chỗ động loạn ô trượt này trở về tới nguồn cội. Cái khả năng đó là vĩ đại lắm chứ. Tại vì nó thực hiện một cái kỳ công mà đâu phải là chuyện giỡn. Hãy xuống đây cái chỗ trần trượt mà biết lần mò đi về ra, cái nguyên năng nó cũng mạnh lắm, nhưng mà mình phải xây dựng nó, mình để đừng có để cho nó mất mát. Rồi bây giờ tại vì bữa nay nghỉ sớm chút, là tại vì có cái chút nữa có cái khóa bên Mỹ bắt đầu một tiếng nữa, thành ra bữa nay mình nghỉ sớm chút nha.
Cái câu này đó người ta nói là cái câu chánh của nó là tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Ừ. Cái câu của ông kia nói là tôi không bao giờ tôi nghe, nhưng mà câu này trong sách vở đàng hoàng.
Câu này của thầy chứ, câu này của thầy
á. À, túc.
Cái câu này của thầy chứ không phải của ông nào hết á. Ở trong một bé tám mà. Câu này của ông thầy chứ không phải của ông nào ở thế gian hết á, của ông Phật. Nghe không? Câu này mình đang học cái câu của ông Phật chứ không phải của ông nào ở thế gian mà chưa có xuất hồn. Rồi.
Dạ, em cảm ơn Bảo. Chào các à, bạn.
Các bạn nào học khóa bên Mỹ thì chút vô lại ha.
Dạ. Mấy giờ anh Bảo?
Em Bảo.
Một tiếng nữa nè.
Thì... Mấy giờ của Việt Nam 8 giờ hả? 9 giờ hả thầy? À, mà Bảo. 9 giờ Việt Nam phải không?
9 giờ Việt Nam đó.
Dạ, 9 giờ Việt Nam ok.
Giờ tôi mở
rồi, cảm ơn Minh Bảo.
Bây giờ tôi mở cửa đó, 9 giờ tôi đóng cửa.
Giờ mở cửa phải không? 9 giờ đóng cửa hả? Ok. Giờ mới 8 giờ hả? Sao rồi, 9 giờ mới mở cửa. Ok.
Muốn đi làm gì làm đi, chút nữa trở lại.
Dạ. Rồi, ok.
Chào anh Bảo, chào tất cả các bạn.
Chào tất cả các bạn.
Rồi, ok. Chúc
vô. Chào anh Bảo, chào tất cả các bạn đạo.
Dạ, chào cô nhìn.
Chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn.
Dạ, chào.
Hôm nay anh Bảo cho học được nhanh à. Hôm nay học xong sớm được một tiếng đồng hồ.
Ừ, học cốt rồi đi, lát nữa còn khóa khác nữa tới bây giờ nè.
À thế à, mấy giờ anh?
Dạ, 9 giờ.
9 giờ, lại học tiếp à?
Học cái vấn đáp chương trình bên Mỹ đó.
À thế ạ. À. Thế anh ấy vẫn vào Zoom này hay là Zoom khác à?
Zoom này á.
Vâng ạ. Vâng, cảm ơn anh ạ.
Yeah.
Em chào anh nhá. Chúc nữa lại vào.
Dạ, yeah, chào chị.
9 giờ lại học tiếp hả anh Bảo ơi?
Dạ, yeah, 9 giờ học tiếp á. Vô trước 9 giờ chút xíu nha. Đừng có vô trễ quá, đóng cửa.
Vâng.
Rồi em chào anh Bảo, chào các bạn đạo.
Chào.
Chào anh Bảo, chào bạn đạo.
Em chào anh Bảo.
Dạ, chào anh.